Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 19h30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào 7h30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia tại Việt Nam là một sự kiện của ngành giáo dục Việt Nam được tổ chức từ năm 2015, là kỳ thi 2 trong 1 được gộp lại bởi hai kỳ thi là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Kỳ thi này xét cho thí sinh hai nguyện vọng, tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng nhằm giảm bớt tình trạng luyện thi, học tủ, học lệch và giảm bớt chi phí. Ngày 26 tháng 2 năm 2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành quy chế thi của kỳ thi này. Quy chế thi đã được sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn từng năm. Để tham dự kỳ thi này, thí sinh phải thi ít nhất 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp, khoa học tự nhiên, vật lý, hóa học, sinh học và khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Hình thức thi và lịch thi theo hướng dẫn hàng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Năm học 2020-2021 này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng vừa ban hành công văn hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Những nội dung quan trọng của kỳ thi được Bộ hướng dẫn chi tiết như thế nào? Công tác ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi này của thầy và trò các nhà trường trên địa bàn tỉnh ra sao? Đây cũng là nội dung chúng tôi đề cập trong chương trình Giờ thứ 9 tuần này. Cuối chương trình, như thường lệ, là mục quà tặng Giờ thứ 9.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm nay diễn ra từ ngày mùng 6 đến mùng 9 tháng 7 năm 2021, trong đó hai ngày thi chính là mùng 7 tháng 7 và mùng 8 tháng 7. Đến thời điểm này, thầy và trò các nhà trường đang tiến hành ôn luyện và củng cố kiến thức để sẵn sàng cho kỳ thi. Phản ánh của phóng viên chương trình, mời quý vị cùng nghe.
Về mặt tự nhiên, vị trí địa lý đưa ra đóng vai trò: A là phát triển nền nông nghiệp nhiệt đới, B phát triển kinh tế biển với nhiều ngành, du lịch, giao thông, thủy sản, C mở rộng hợp tác với các vùng Đông Nam Á và thế giới, D quy định thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt với ẩm gió mùa. Nào vậy thì theo các em câu 47 là đáp án nào?
D.
D, đúng không? Tại sao? Nào, cứ trả lời cô là tại sao?
Em cũng là tại vì trong 4 đáp án thì có mỗi cái này nói về tự nhiên.
Mỗi đáp án D là nói về tự nhiên thôi, đúng không? Rồi, một số.
Đó là không khí tiết học thêm củng cố kiến thức cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia tại trường Trung học phổ thông Giáp Hải, thành phố Bắc Giang. Tại lớp 12A1, 100% các em đều đăng ký học thêm tại trường 3 môn chính trong các môn thi tốt nghiệp. Những buổi học thêm này, cô giáo sẽ củng cố kiến thức và luyện bộ đề cho học sinh để các em có kỹ năng thành thạo trong việc làm đề thi. Em Nguyễn Văn Sơn, học sinh lớp 12A1 chia sẻ.
Theo cháu thì bộ môn hóa tập trung nhất, bởi vì nó khó thì trước tiên là tập trung nghe cô giáo giảng dạy, còn về nhà lên các thời gian biểu hợp lý cho mình thì dành nhiều thời gian ôn nó và luyện các đề để chuẩn bị kỳ thi.
Với em Lê Thị Phương Hoài, lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Giáp Hải thì môn toán là môn mà em lo lắng nhất, vì vậy Hoài cũng đầu tư nhiều thời gian và tìm mọi phương pháp để có thể làm chủ kiến thức cơ bản.
Cháu theo khối D, thế nên là văn anh là có cái nền tảng khá là ổn, còn cái môn toán thì cảm thấy hơi lo lắng và chưa được, thì cháu luôn tập trung nghe các thầy cô giáo giảng, rồi thì về nhà thì sẽ tự luyện đề, và nếu như mà có bài nào mà không hiểu thì đến lớp hỏi bạn bè và đăng ký các khóa học online.
Là một trường có điểm tuyển sinh đầu vào thấp, ngay từ đầu lớp 10, ban giám hiệu nhà trường đã xác định việc đánh giá phân loại chất lượng học sinh để phân lớp và dạy kiến thức cơ bản, kèm cặp các học sinh yếu kém giúp các em có thể theo kịp mặt bằng chung. Qua các năm, đến lớp 12 thì việc học tập và định hướng nghề nghiệp cho các em càng được nhà trường hết sức quan tâm. Nhờ rút kinh nghiệm và có những giải pháp cụ thể mà kết quả các kỳ thi tốt nghiệp qua từng năm đã có chuyển biến tích cực. Từ kết quả 35 học sinh trên 300 học sinh trượt tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm học 2018-2019, thì tới năm học 2019-2020, nhà trường đã đạt 100% tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp. Năm học này, với hơn 300 học sinh khối 12, cả thầy và trò nhà trường đều đang rất tích cực, chủ động trong việc ôn luyện. Thầy giáo La Thế Phượng, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Ngay từ đầu năm là chúng tôi đã xây dựng cái bộ đề cương với cái hệ thống câu hỏi chỉ ở hai mức độ, chủ yếu hai mức độ thôi. Đó là nhận biết và thông hiểu, để làm sao là phấn đấu các cháu chỉ được độ khoảng 5 điểm, 5 đến 6 điểm là độ tốt nghiệp mà chúng tôi phải tính. Ví dụ các cháu mà được điểm phẩy là 7 đến 7,2 điểm cuối năm thì điểm thi là phải bao nhiêu, và cho các cháu nhận giao chỉ tiêu đến từng học sinh là mỗi một môn là điểm bao nhiêu để các cháu cố gắng. Sau đấy rồi là qua các cuộc thi tháng, rồi thi thử tốt nghiệp, là bắt đầu lại lọc ra những cháu mà yếu kém. Thế sau đó là bắt đầu lại một mặt là giao cho giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm để nhận phụ đạo. Tức là trong các buổi dạy thêm này là các thầy cô lại phải gọi lại một tí, một thời gian để phụ đạo thêm. Hoặc là trong lúc dạy thêm, dạy chính khóa là chú ý đến những cái cháu đấy. Đồng thời thì lại họp riêng học sinh với lại phụ huynh của những em này để bàn các cái giải pháp để làm sao phụ huynh phải quan tâm và phải có biện pháp riêng với học sinh này.
Là một môi trường học mang nhiều nét đặc thù, học sinh tại trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang một năm học được trải nghiệm qua rất nhiều các kỳ thi như thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thi tuyển học sinh giỏi cấp quốc gia và tham dự nhiều kỳ thi chọn lọc học sinh giỏi khu vực khác. Qua đó không chỉ rèn kỹ năng thi cho các em mà còn tạo cơ hội rất tốt để mở ra những cánh cửa cho các em bước vào đại học. Tuy nhiên, với kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia, mỗi học sinh đều đang rất nỗ lực để đạt điểm số tốt nhất. Học sinh Nguyễn Linh Trang, lớp 12A, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang cho hay.
Chắc chắn là con sẽ phải tập trung vào 3 môn chính hơn là 3 môn tổ hợp, bởi vì là điểm của 3 môn chính thì nó sẽ đóng vai trò quan trọng hơn rất là nhiều. Trong 3 môn đấy thì chắc là con sẽ tập trung nhiều nhất vào môn toán, bởi vì con cảm thấy môn đấy là môn mà con kém hơn so với 2 môn còn lại là văn và tiếng Anh.
Còn đây là tâm tư của em Nguyễn Vũ Hùng, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang.
Đúng là em dành thời gian nhiều hơn vào 3 môn toán văn Anh thật, nhưng mà em cũng không thể nào xem nhẹ 3 môn trong môn tổ hợp là sử, địa và du công dân được. Theo như kinh nghiệm của bản thân em thì là môn sử có lẽ là môn khó nhất trong 3 môn tổ hợp, bởi vì môn địa là chúng ta đã có Atlas hỗ trợ. Môn giáo dục công dân thì nó là những câu hỏi vận dụng thực tế cao thì cũng chỉ cần nắm chắc bản chất của kiến thức là chúng ta có thể suy ra được. Nhưng môn sử nó liên quan đến những con số và là cả một kho kiến thức lớn và rộng khổng lồ như thế. Em được các thầy cô giáo cho làm rất nhiều đề và trắc nghiệm liên quan đến lịch sử. Tuy nhiên thì chúng ta không chỉ dừng lại ở việc đọc câu hỏi và ghi nhớ đáp án, mà là mỗi câu hỏi trắc nghiệm nó sẽ được đặt trong một hoàn cảnh nhất định. Thì từ một câu hỏi trắc nghiệm như thế thì chúng ta cũng có thể ôn lại nhiều kiến thức liên quan đến cái thời điểm lịch sử đấy hơn, và cũng như là liên quan đến cuộc chiến tranh đấy hơn, cuộc cách mạng đấy hơn.
Đổi mới phương pháp giảng dạy và ôn tập luôn là điều mà mỗi giáo viên ở trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang quan tâm. Cô giáo Đàm Thị Duyên, giáo viên tổ văn khối 12, trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Giang chia sẻ.
Hiện nay thì tôi đang phụ trách ôn luyện cho học sinh lớp cơ bản, cụ thể là các lớp tự nhiên. Thế cho nên là với đối tượng là các lớp tự nhiên thì các con thường tập trung vào những môn khối lớp của mình để tuyển sinh vào đại học nhiều hơn. Thế thì môn văn là một trong những môn mà các con chỉ cố gắng để đạt được cái mức độ, đó là làm sao đạt điểm tốt nghiệp ở cái mức cố gắng nhất của các con ấy. Thế cho nên là chúng tôi kết hợp với cái việc là vừa giảng dạy kiến thức cơ bản ở cái mức độ ngắn gọn xúc tích nhất, hướng dẫn các con phương pháp làm bài và kết hợp với lại động viên và khích lệ để các con ôn luyện có hiệu quả nhất.
Không chỉ tại thành phố Bắc Giang mà tất cả các trường trên địa bàn tỉnh đều đã triển khai kế hoạch ôn tập cho học sinh khối 12 ngay từ đầu tháng 3. Việc củng cố kiến thức cho học sinh, tiến hành làm bài thi thử qua các vòng theo kế hoạch mà Sở Giáo dục và Đào tạo đưa ra sẽ là căn cứ để các nhà trường biết được thực tế chất lượng học sinh, để có thể đồng hành cùng các em tốt hơn. Tại trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 1, với hơn 600 học sinh khối 12, thời điểm này nhà trường cũng đang tập trung mọi điều kiện thuận lợi nhất để các giáo viên và học sinh ôn tập kiến thức. Cô giáo Bùi Thị Kim Thanh, Phó Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lục Ngạn số 1 cho biết.
Trên cái cơ sở khảo sát của học sinh thì nhà trường sẽ thay đổi cái phương pháp giảng dạy cũng như là nội dung giảng dạy sao cho nó phù hợp và sát với cái đối tượng, cái nhu cầu của học sinh. Cái những giáo viên mà được phân công và giảng dạy các lớp đó thì đều là những giáo viên tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm, có khả năng, có năng lực chuyên môn và đặc biệt là có kinh nghiệm để giúp đỡ các em bám sát đúng với cái yêu cầu.
Với sự chủ động, sáng tạo, nỗ lực của thầy và trò các nhà trường trên địa bàn tỉnh, hy vọng các em học sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2021 sắp tới sẽ có tâm lý tự tin, vững vàng và đạt kết quả tốt nhất. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, do những tác động từ đại dịch COVID-19 đến việc dạy và học ở các trường, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia phải tạm dừng, trở lại là kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông với cách thức tổ chức tương tự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và với mục đích chính là xét tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Các trường đại học vẫn có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp làm căn cứ tuyển sinh đại học. Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, gọi tắt là kỳ thi, được thực hiện theo quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, ban hành kèm theo thông tư số 15/2020 ngày 26 tháng 5 năm 2020 và được sửa đổi bổ sung tại thông tư số 05/2021 Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, gọi tắt là quy chế thi. Câu chuyện chính sách hôm nay sẽ cung cấp tới quý vị những nội dung cơ bản từ thông tư hướng dẫn này.
Câu chuyện chính sách. Các bạn thân mến, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Cục Nhà trường, Bộ Quốc phòng, gọi chung là các Sở Giáo dục Đào tạo một số nội dung sau. Về lịch thi, cụ thể, 14 giờ chiều ngày 6 tháng 7, các thí sinh làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót nếu có và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi. Sáng mùng 7 tháng 7, thí sinh thi môn đầu tiên là ngữ văn với thời gian 120 phút và buổi chiều thi môn toán trong 90 phút. Sáng mùng 8 tháng 7, thí sinh làm các bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Thời gian làm mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là 50 phút. Chiều ngày 8 tháng 7, thí sinh làm bài thi môn ngoại ngữ với thời lượng 60 phút. 2. Hướng dẫn công tác tổ chức kỳ thi. 3. Công tác phối hợp trong tổ chức kỳ thi. 4. Các phần mềm dùng trong kỳ thi. 5. Chế độ báo cáo, lưu trữ. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc thực hiện công văn hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện, cần báo cáo ngay về Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Quản lý Chất lượng để kịp thời xem xét, giải quyết. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã ban hành mẫu phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và xét tuyển vào Đại học Cao đẳng năm 2021. Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý, trước khi khai phiếu đăng ký dự thi, thí sinh phải đọc kỹ các mục và bản hướng dẫn ghi phiếu. Điều nào chưa rõ, phải hỏi cán bộ tiếp nhận đăng ký dự thi để được hướng dẫn đầy đủ. Các thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi từ ngày 27 tháng 4 đến hết ngày 11 tháng 5. Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được điều chỉnh các thông tin về bài thi, môn thi đã đăng ký. Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các địa phương thành lập ban chỉ đạo thi các cấp hoàn thành trước ngày 11 tháng 5 để kịp thời triển khai các công việc có liên quan. Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường phổ thông tổ chức cho thí sinh đăng ký dự thi theo quy định và bảo đảm tiến độ. Các trường phổ thông chịu trách nhiệm hướng dẫn thí sinh chuẩn bị hồ sơ và điền vào phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và xét tuyển vào Đại học Cao đẳng năm 2021, tổ chức rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông, đặc biệt là thông tin về diện ưu tiên để được cộng điểm ưu tiên nếu có, xem xét quyết định điều kiện dự thi của thí sinh. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được tiếp nhận hồ sơ không hợp lệ. Trên đây là những lưu ý về kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2021.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, được trích từ vở chèo Quan Âm Thị Kính, trích đoạn Xã Trường Mẹ Đốp được coi là trích đoạn hấp dẫn nhất người nghe nhiều thế hệ. Quan Âm Thị Kính cũng được coi là một vở chèo cổ mẫu mực nhất của nền nghệ thuật sân khấu chèo Việt Nam. Tại sao trích đoạn Xã Trường Mẹ Đốp lại hấp dẫn người nghe tới vậy? Trong trích đoạn này đã biểu hiện rõ hai giai cấp. Giai cấp thống trị là xã trưởng, đại diện cho chính quyền làng xã thời kỳ phong kiến, tộc quyền Việt Nam, và mẹ đốp, chuyên đi đánh mõ và báo cáo các việc cho dân làng, đại diện cho tầng lớp nhân dân thời kỳ bấy giờ, được xem là tầng lớp hạ lưu của xã hội. Cái hay trong trích đoạn này là giai cấp dưới nhất của xã hội đã vượt lên trên cả giai cấp thống trị, tạo nên những màn kịch hấp dẫn, dí dỏm, hài hước mà không kém phần sâu sắc. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này, mời quý vị và các bạn sẽ gặp lại Lý Trường và Mẹ Đốp trong trích đoạn chèo Xã Trường Mẹ Đốp do nghệ sĩ Quốc Anh và Xuân Hinh thể hiện ngay sau đây.
Tại dân vi tổng lý, quốc pháp hữu công hầu, ơn dân xã thuận bầu, tôi đứng đầu hàng xã đấy. Việc binh lương thuế lệ nay đà thanh thỏa, ấy tính tôi hay kịch thượng ở trong làng. Ơn trên núp bóng quan, mà xoay chúng dưới là kiếm ăn cũng khá. Nay cơ chừng động mã, nhà phu ông có con thị mầu nó đã chữa hoan, cứ chiếu theo lệ phép làng là bắt vạ không sai, khoán là phải nộp đủ 100 quan quý đó nè. Ấy việc này ấy là phải bảo thằng bố Đốp đi ra mõ mời làng mới được. Thằng bố Đốp đâu, có nhà không? Bố Đốp đâu, có nhà không?
Đứa nào đốp đáp gì ở ngoài đấy thế?
Tao đây, thầy xã đây. Bố nó có nhà bảo gia đình có việc cần ngay.
Thầy xã đấy à? Bố cháu cấp cháp theo hầu cụ bá lên tỉnh lĩnh bằng rồi à?
Ô hai cái con mẹ này ra láo nhỉ? Làm cái thứ mõ thì bằng xác gì mày hả?
Bằng là bằng của cụ bá. Bố cháu cấp cháp theo hầu đấy à?
À, có chăng thì chăng. Thôi được, bố nó đi vắng thì mày ra đây cũng được. Ra ngay đình có việc khẩn nhé.
Chị em ơi, thương chồng nên phải lầm than, bỗng dưng ai bắt việc quan đàn bà nên đi phải lầm than đi. Tôi thương chồng rằng nên đi phải lầm than đi, bỗng ai dưng bây giờ ai bắt này à, bắt việc à, quan đàn bà.
Dạ. Sao bảo với gia đình ngay mày cứ lừng khừng mãi thế hả?
Dạ thưa thầy, đồng tiền có chữ, người phải có tên. Thầy phải cho nhà con trưng danh cái đã.
Làm cái thứ mõ mà ông danh mới trả giá. Thì được rồi, danh giá thế nào xưng đi.
Ây bước vào tôi hô rằng vậy, chẳng giấu gì mẹ đình đám là tôi. Nghe anh nói tôi vào trang đúng mực, bất phận danh nhi tài túc vô chế lạnh nhi dân tòng. Một mình tôi cả xa ngóng trông, điều phải trái là tôi lên trước bảo.
Trước bảo này.
Dạ thầy.
Trước bảo này. Thế ra mày vứt tao đi mày lên trước bảo dân tao hả?
Dạ thưa thầy.
Thế nào?
Nó là thế này thầy ạ. À, bảo là thầy sai mẹ mõ con đi giao thì dân làng mới biết. Thế chả là con lên trước bảo không à?
Ừ nhỉ. Thôi, ông cũng cho là được.
Từ việc hệ cho tới việc hào, chấp quan về là tôi phải bảo với dân. Từ tiền tô giai lão trong dân đến tin tức là một tay tôi chiếu cổ.
À, cái con mẹ này ra mày mỗi ngày một láo.
Dạ.
Thế ra mày vứt tao đi mày lên trước chiếu cổ dân tao hả?
Nó là thế này cơ thầy à.
Thế nào?
Thế này. Bổ ấy là thầy bổ.
Ừ.
Thầy sai mẹ mõ con đi thu.
À.
Thế có phải là con chiếu bổ không nào?
Chỉ được cái mẹ. Lao thế nào.
Từ ông Hương Hào cho tới thầy khán thủ ra đến đình là cũng phải đợi tôi.
Ô hay,
tôi mà chưa ra ấy à, các cụ cũng chưa có được ngồi.
À, cái con mẹ này.
Dạ.
Mày ra nhật đa hí lộng giả thành chân.
Dạ thầy.
Mày bảo mày chữa ra là dân tao chữa được ngồi. Thế ra mày là bà thủ chỉ làng tao đấy hả? Ông mày chết.
Thầy. Dạ thầy. Dạ thưa thầy. Hả cái gì nó là thế này cơ hả?
Thế nào?
Thế này này. Thế con chưa gia đình, con giải chiếu thì các cụ ra sau ngồi xuống đất. Hả thầy.
Con mẹ đốt nó nói thế mà có lý đấy. Thôi được, tao cũng nghe ra rồi đấy.
Thế mới có câu nói rằng phi tiểu nhân bất thành quân tử.
Phi tiểu nhân bất thành quân tử. Mẹ đốt mà cũng chữ nữa kìa.
Nhà con tiếng là mõ nhưng mà có cả thơ đấy thầy à.
À thế thơ thế nào?
Thế con đọc thầy nghe nhớ.
Ừ.
Mõ này cả tiếng nghi lại dài nghi hơi. Hàng xa ưng bầu chẳng phải chơi. Trên dưới quyền hành tay sắp đặt. Một mình một chiếu thành thơ hì ngồi.
À! Thơ của đốt thế mà hay đấy nhỉ. Một mình một chiếu thành thơ ngồi. Thơ của đốt thế mà hay đấy.
Thế hay, thầy có mang theo nghiêm bút đi không?
À thế ha. Này.
Dạ.
Đốt.
Dạ.
Thế mang theo nghiêm bút để làm gì?
Thầy khen hay, con đọc, thầy chép rồi mang về nhà thầy mà treo.
À. Lão nào. Hay là hay với mày chứ là hay với tao. Tao lại thèm treo cái thứ thờ mõ nhà mày.
Thế thầy khen hay.
Chỉ được cái mà láo thế nữa. Cái con mẹ đốp dạo này trông cũng nhuận sắc đáo để. Đốp.
Dạ.
Đốp ơi.
Dạ.
Đốp.
Thầy điếc à.
À thế à. Này.
Dạ.
Thế mày được mấy con rồi hả?
Dạ con hiếm hoi lắm thầy à.
À thế mấy đứa?
Dạ mới được có 9 cháu à.
Đúng là sao đẻ mắn thế.
Và cả cái thằng cháu này nữa là 10 đấy à.
Cái con mẹ đốp tốt nái đáo để. Đốp.
Dạ.
Đốp ơi.
Dạ.
À thế hôm nào mát rồi, à thầy sang chơi. À mày à, mày cho thầy gửi một đứa nhá. Thầy chết.
Cái sàn sớ đấy bố đốc cháu. Ừ, nhìn thấy bố cháu có ghen chứ không nào.
Con mẹ này, con mẹ này chỉ được cái hỗn láo thôi. Tao là tao thấy mày mát tay nuôi trẻ, à thì tao mang một đứa nhờ mày nuôi hộ. Chứ mày lại tưởng ông lại có cái tính tòm tem. Giờ hồn cũng có ngày đấy. Đi giao mõ đây.
Đi giao thế nào?
Đi giao là triềng làng, triềng trạ, thượng hạ tây đông. Con gái phú ông tên là Mầu Thị Tư, tình ngoại ý mãn nguyệt quá thai, mời già trẻ gái giai gia đình mãn khoán. Thôi thầy đi giao.
Dạ thưa thầy, nhà con sáng già nhưng phải cái hôn tâm. Thầy đọc liền một mạch như thế thì nhà con làm sao mà nhớ được à?
Thế mày bảo thế nào?
À hay là thế này thầy nhớ.
Thế nào?
Nhà con đi trước, nhà con đánh mõ.
À.
Thầy xeo đằng sau nhà con. Thầy nhắc giùm họ con.
À. Hả? Mày nói thế hóa ra ông là đầy tớ mõ nhà mày à? Hả?
Dạ. Hay thôi thế này thầy à. Thế thầy thủng thẳng thầy đọc để cho nhà con nhập tâm cái đá à.
Nghe đây.
Vâng.
Đi giao là triềng làng, triềng trạ, thượng hạ tây đông.
Tây đông cũng vào đây này.
Đốp.
Dạ.
Đốp.
Dạ.
Ồ thế sao mày lại bốc mồm tao mày bỏ vào chỗ ấy?
Có như thế này thì nhà con mới nhớ được à.
Thế mới nhớ được à?
Vâng.
Con mụ này thế sao nó ngu thế nhỉ?
Thế mình nhớ.
Con gái phú ông tên là Mầu Thị Tư, tình ngoại ý mãn nguyệt có thai.
Có thai rồi. Vào đây nào.
Đốp.
Dạ.
Đốp.
Dạ.
Thế sao mày lại có thai cả mồm tao thế hả?
Bà cho bà đi bà hầm nhá. Hầm nhá.
Ôi giời kia kia. Dạ. Kia.
Dạ.
Nâng cao cao cái giải yếm lên không uế tạp mồm tao.
Dạ nhà con nâng cao lắm rồi đấy à. Cao lắm rồi
kìa
đấy. Dạ.
Mời. Mời ra trẻ gái giai gia đình mãn khoán.
Ăn khoán anh cũng vào.
Có thế thôi.
Có thế thôi anh... cũng vào đây này.
Đi ra mõ đi.
Đi ra mõ cũng vào đây này.
Bố lão luôn.
Bố lão cũng vào đây này.
Đi ra ngõ đây.
Giấy này, giấy này, giấy này, vả này, giấy này. Bao nhiêu ra tiệt, ra sạch, ra hết đi nhá, ra hết.
Đốp.
Dạ.
Sao bảo đi ra ngõ mà còn đứng đây nhăn nhở đấy hả?
Con đi tưởng bảo lời gửi lời thì nói, gửi gói thì mở. Nên thành thử trong này có bao nhiêu con mở tung hết cả ra rồi.
À con mẹ này, mày thấy ông chậm hiểu mày lại xỏ ông chứ. Sao mày là mày
ai rồi ơi, ai rồi ơi bố đốp ơi, là bố đốp ơi, ai rồi ơi, bố đốp đi vắng để tầy lý thế anh à, anh hiếp tôi ơi, bố đốp ơi, là bố đốp ơi, bố đốp ơi, là bố đốp ơi, về nhanh lên bố đốp ơi.
Nín đi, lọt tai làng sang tai họ. Này này, nín đi, thì tối mai sang nhà ông ấy, ông đèn như thung thóc. Mày kiêng mặt cái con đốp này.
Tôi phải làm như thế mới được cái chị em mà. Thôi bây giờ tôi phải đi giao mõ đây. Ba tiếng mõ này tôi phải để nguyên chồng với con tôi đây.
chiêng làng chiêng trại ơi, thượng hạ tây đông nghĩ ai, con gái phú ông tên là Mầu Thị, tư tình ngoài ý mãn nguyệt có thai, mời già trẻ gái trai gia đình mãn khoán đi ơi ý ơi.
Quý vị và các bạn vừa nghe trích đoạn chèo nổi tiếng Xã Trường Mẹ Đốp do nghệ sĩ Quốc Anh và Xuân Hinh thể hiện. Tích chèo cũng đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.